Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, chúng tôi đang nối đường dây với Tokyo, Nhật Bản, và qua đường dây thì học giả Đỗ Thông Minh đang ở Tokyo. Xin chào anh Đỗ Thông Minh. Đây là Dương Phục từ Houston và Quang Hưng từ Dallas.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý thính giả của Sài Gòn, Houston, Dallas, và xin kính chào Dương Phục và anh Quang Hưng ạ. Dạ.
Vâng, kính chào học giả Đỗ Thông Minh cũng như là anh Dương Phục và quý thính giả. Bắt đầu bên Dallas cũng như là bên Texas ở bên Mỹ này đó, thì bắt đầu là thời tiết bây giờ nóng rồi, mùa hè đến rồi. Ở bên Nhật Bản đó, thì mùa hè nó bắt đầu từ tháng nào thưa học giả Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, bây giờ thì kể như là đang giữa mùa xuân, mùa hè chính thức thì bắt đầu độ giữa tháng 6 hay tháng 7, kéo dài tới tháng 8, tháng 9. Sau đó là bắt đầu mùa thu. Xứ Nhật Bản là một xứ ôn đới, cho nên có thể nói rằng là khí hậu đó thì tương đương với đại khái là vùng Washington DC hoặc là bên Washington State hay Portland. Đó tương đối là bốn mùa rõ rệt. Còn California hay Texas mình thì có lẽ là nắng ấm nhiều lắm là hai mùa như là miền Nam mình thôi.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, cái mùa hè ở bên Nhật á, mà cái tháng mà cao điểm nhất thì nó có nóng lắm không anh? Và người ta có hay picnic đi ra biển như là bên Mỹ này không ạ?
Dạ thưa, bên đây là mùa hè cũng khá nóng. Mùa hè nóng nhất là vào khoảng cuối tháng 7 qua tới giữa tháng 8. Nhưng cũng có năm kéo dài tới gần một tháng hay là tháng rưỡi. Thế thì thời gian này đó, ở những nơi nóng nhất ở Nhật Bản có nơi lên tới 39, 40 độ, nhưng mà trung bình thì cũng là 36, 37 độ. Thành ra kể là cũng quá rất là nóng, nhưng mà kéo dài nhiều lắm là 3 tới 4 tuần thôi. Và đương nhiên là mùa hè thì họ cũng có rất nhiều cái dịp nghỉ, cũng như là đi lên vùng núi hoặc là ra biển. Thì thưa với quý vị là biển Nhật Bản nói chung là khá lạnh, giống như là biển ở California. Cho nên là trong những mùa thường thì hầu như không có đi tắm biển, mà chỉ có mùa hè là mới kéo nhau đi tắm biển thôi, mà bởi vì nó rất là lạnh. Và bên đây đặc biệt là khí hậu thì mùa hè là ẩm và mùa lạnh là khô. Ví dụ như những cái nhà mà lát sàn bằng plastic đó, và những cái căn nhà phòng mà nó hơi kín đó, thì tới mùa hè mình sẽ thấy là cái những miếng plastic đó mình thấy nó nhâm nhớp nước, bởi vì mùa hè là ẩm.
Nhưng mà thưa học giả Đỗ Thông Minh, là người ta thường thường nói là nghỉ hè đó, hay là nghỉ phép vào cái mùa hè, thì thông thường ở bên Mỹ hoặc là chúng tôi nhận thấy bên Âu Châu cũng vậy, là người ta đi làm rồi sau đó thường thường chọn những cái mùa hè để mà họ đi nghỉ phép hay là đi nghỉ hè ở nơi xa. Người Nhật cũng có cái truyền thống đó hay không thưa anh Đỗ Thông Minh ạ?
Tất nhiên là họ có cái sinh hoạt như vậy. Tuy nhiên, thí dụ như là về khóa học của người Nhật thì lại bắt đầu vào tháng 4, chứ không phải là sau hè như Việt Nam mình. Và đồng thời đó họ bốn mùa, cho nên là họ chia ra nghỉ cho cả bốn mùa. Đó, và cái giai đoạn chuyển khóa học mùa xuân lại là cái tức là trước khi vào khóa học mùa xuân thì là...
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi phần hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ bên Nhật. Chúng tôi bị mất đường dây từ Nhật Bản. Một lát nữa đây thì chúng tôi hy vọng sẽ nối lại đường dây. Xin quý thính giả thông cảm cho, bởi vì đường dây xuyên qua đại dương này đôi khi cũng hay bị rất là nhiều những trục trặc. Xin chúng ta sẽ tiếp tục anh Quang Hưng để mà có thể chúng tôi sẽ nhờ người gọi điện thoại trở lại với anh Đỗ Thông Minh ạ.
Vâng, dạ vâng. Vâng, thì thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp một số những cái trở ngại, nhất là cái việc mà khi mà cầm điện thoại trên tay đôi khi đụng phải cái dây hay là đụng phải cái nút nào đó thì nó cũng bị cúp cái đường dây. Thì chúng tôi cũng đang thực hiện cái chương trình này thì mời quý vị tiếp tục giữ đường làn sóng của đài 1600 cũng như là 900 AM để chúng ta tiếp tục cái chương trình phỏng vấn học giả Đỗ Thông Minh. Thì học giả Đỗ Thông Minh thường đến với chúng ta mỗi tuần vào cái ngày thứ hai. Ở đây chúng ta thấy là người Nhật cũng có những cái sinh hoạt cũng khá là độc đáo so với là chúng ta, Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Chúng tôi cũng đương nhờ gọi lại ở phía Tokyo. Chúng tôi bị mất đường dây nãy giờ, xin cáo lỗi cùng quý thính giả. Ở tại sang bên Nhật, anh Quang Hưng không hiểu tại sao hay rất là hay dễ mất đường dây, không có biết là có phải là lý do. Hôm nay chúng tôi đọc thấy cái bản tin, để lát nữa nếu mà nối lại được hỏi anh Đỗ Thông Minh, là ở bên Tokyo mà anh Đỗ Thông Minh đương có mặt bị một cái trận động đất, nhưng mà động đất này thì nghe nói là cũng nhẹ thôi, không có, chỉ có rung chuyển nhà cửa ở bên Tokyo, và cũng coi như là trận đất rất hiếm có ở bên Tokyo. Tuy nhiên thì có thể là vì thế cho nên cái đường dây điện thoại là dễ bị trục trặc. Vâng, thì theo cái bản tin này đó thì chúng tôi được biết là hôm qua đó vào khoảng 5 giờ sáng thì có một cái trận động đất mà cái tâm chấn thì là ở phía tây nam của thủ đô Tokyo. Và đây được coi như là một cái trận động đất mạnh nhất ở Tokyo kể từ sau khi mà có cái trận động đất nghiêm trọng vào từ năm 2011, tức là Tokyo ít bị động đất, mà động đất những cái vùng khác chúng ta cũng thấy những cái trận tsunami rất là lớn, gây biết bao nhiêu thảm cảnh cho người Nhật, nhưng mà đó là ở gần cái vùng Fukushima chứ không phải ở bên Tokyo. Thế nhưng mà cái đối với người Nhật á, thì theo chỗ chúng tôi mà đã từng sang đó phỏng vấn những một số người Việt thì họ thấy động đất gần như là quanh năm suốt tháng dễ bị động đất lắm, thành thử nó cũng họ cũng coi thường, không lấy gì làm mà hoảng sợ, nhất là những cái trận động đất mà nó nhẹ thôi, nhiều khi ngủ dậy sáng hôm sau mới biết là có trận động đất, lúc có trận động đất vào ban đêm. Bây giờ chúng tôi đã nối được đường dây lại với Tokyo với anh Đỗ Thông Minh. Vâng, anh Đỗ Thông Minh có nghe chúng tôi lại bây giờ chưa?
Dạ nghe.
Vâng, nãy giờ cũng xin cáo lỗi vì lý do bị mất cái đường dây điện thoại của anh Đỗ Thông Minh. Chúng tôi đương bàn đến cái chuyện mà có tin là Tokyo bị rung chuyển về động đất mới ngày hôm qua hay hôm kia gì đó, phải không anh?
Vâng, nếu mà nói bên đây tức là 5 giờ 15 phút, 18 phút sáng hôm nay ạ.
Ngày hôm nay.
Bây giờ thì bên đây là khuya, bây giờ là 10 giờ 40. Nhưng mà 5 giờ 18 phút sáng thì đã xảy ra một cái trận động đất khá lớn ở Tokyo. Nhưng mà chúng tôi ngủ mê mệt cho nên không biết gì cả. Quý vị, là động đất nó đo cái chấn độ theo Nhật, tức là gọi là năm yếu. Nó có khi là năm rồi năm mạnh. Đây là năm yếu, tức là xích phát năm thôi. Thì thưa với quý vị là so với cái trận động đất ngày 11 tháng 3 năm 2011 đó, thì như vậy là hơn 3 năm mới có một cái trận động đất khá lớn như vậy. Và trong suốt thời gian chúng tôi ở đây hơn 40 năm thì coi như là đó là lần động đất thứ hai ở Tokyo mà ở chấn động 5. Thì thưa với quý vị rằng là lần trước 3 năm là động đất ở vùng Đông Bắc, nhưng mà ở vùng phía Nam, tức là từ Tokyo đi xuống tới Kyushu đó, thì nơi đây cũng là một cái thềm lục địa va chạm nhau rất là nguy hiểm. Cho nên người ta ước đoán rằng là nó có thể sẽ xảy ra một cái trận động đất rất là lớn. Trong quá khứ năm 1923 thì đã xảy ra trận động đất cái vùng gọi là phía nam của Tokyo sát với lại Yokohama. Khi đó thì khoảng trên dưới 100.000 người chết, tức là năm 1923. Mà cái chu kỳ của nó ngày xưa người ta ước lượng là 70-80 năm, và cho tới bây giờ là nó 90 năm, 91 năm rồi. Cho nên nó sẽ trở lại lúc nào đó không biết. Và nếu mà động đất xảy ra như người ta dự đoán và cái mức thiệt hại tối đa đó, thì số người chết có thể lên tới 50-70.000 người trở lên, và có thể là 200-300.000 người bị thương, là trận động đất rất là lớn kéo dài từ Tokyo xuống tới tận Kyushu. Thành ra không biết là những cái động đất vừa rồi thì nó như thế nào, nó có phải là dấu hiệu báo trước tiền chấn, hay là nhờ cái động đất như vậy nó giải tỏa bớt cái năng lượng nó bị dồn nén. Thưa với quý vị là Tokyo thì lúc nào cũng lo ngại có một cái trận động đất khủng khiếp như vậy.
Vâng, cái vụ mà tsunami vừa rồi đó thì nó cũng đã khủng khiếp lắm rồi. Nhưng mà có một cái điều là bên giống như là lời kể của học giả Đấu Thông Minh thì chúng tôi thấy là bên bên Tokyo, bên Nhật nói chung là hình như là cái trường hợp mà hiện tượng xảy ra động đất nó cũng xảy ra nhiều lần rồi, cho nên là người ta cũng cảm không có gì thấy ngạc nhiên. Ngoại trừ mà cái trường hợp này là mạnh quá mà đánh thức người ta dậy thì người ta mới sợ thôi, phải không học giả Đấu Thông Minh? Chứ còn nó rung ăn thua cái gì.
Là như thế này, mỗi một năm ở Nhật Bản đó là trung bình là có 10.000 lần động đất, nhưng mà 99.9% là mình không biết gì cả, tức là dưới cái cấp 2 thì người mình thường không có cảm thấy. Từ 2:30 và nếu mà trời yên thì có thể bắt đầu cảm thấy, và 3 thì bắt đầu nó rung động thì mới biết rõ, chứ còn nếu mà 2 trở xuống thì người mình không biết được đâu. Dạ. Và thưa với quý vị là cái vỏ trái đất của chúng ta đó, thì chúng ta thấy đó, vỏ đó là đất đá nhâm thạch, chúng ta tưởng nó cứng nhưng mà thực ra đó nó vẫn như là cái trứng gà mà chúng ta luộc lòng đào thôi, nó chỉ cứng một phần nào đó thôi, còn bên trong nó vẫn nóng bỏng, mà những cái luồng nhâm thạch như vậy nó tác dụng lên cái lớp vỏ, nó làm cho cái lớp vỏ di chuyển. Thành ra ngày xưa có thể là hàng 500-700 triệu năm trước thì cái là những cái phần nổi trái đất ngày hôm nay chúng ta thấy là ngũ đại dương đó, ngày xưa nó tụ lại với nhau một chỗ chứ không phải là nó tắc rách rời ra nhau như thế này. Rồi với thời gian nó vỡ ra giống như một cái tảng băng nó nổi rồi nó vỡ ra, hoặc là hồi nhỏ mà chúng ta chơi đốt nến thì nó có cái lớp sáp nó đông cứng ở trên, nhưng bây giờ nó vỡ ra thì nó do những cái luồng nhâm thạch ở dưới nó di chuyển, nó sôi sùng sục nó di chuyển, nó tác động lên cái vỏ làm cho cái vỏ di chuyển. Thành ra nguyên thủy á, thưa quý vị, cả một cái gọi là Đại Tây Dương đó ngày xưa không có, tức là Bắc Mỹ, Nam Mỹ là ngày xưa nó ráp với lại Âu Châu và Phi Châu dính liền với nhau đó. Hoặc là cái Ấn Độ á, thì ngày xưa là nó nằm ở Nam Cực á, nó đi lên nó hút vào cái thềm lục địa Á Châu, nó tạo ra cái dãy Mã Lạp Sơn. Và bây giờ thì khoa học người ta biết những điều đó là tương đối rất là chắc chắn, bởi vì trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn cao bây giờ là 8.000+ mét á, thì lại có những vỏ sò, vỏ ốc, tức là ngày xưa nó là biển thôi. Đó, thành ra tất cả người ta ước tính là chính thức á, là cái vỏ địa cầu có 7 cái thềm lục địa, thì nước Nhật không thôi á, đã nằm trên 4 cái thềm lục địa rồi. Cho nên Nhật Bản nó chiếm 10% động đất của cả thế giới, và đồng thời là 20% của chấn động 6 trở lên. Thành ra đối với Nhật Bản thì thiên tai phải nói là rất là nhiều. Và nếu mà cấp 3 đó thì nghĩa là trừ người nào yếu tim đứng tim thôi chết thôi, chứ còn 3 thì chưa có chết. 4 thì bắt đầu có thể bị một chút xíu, như là trường hợp này là 5 thì nó nằm sâu tới 164 cây số dưới, ở nơi đó là chấn động 6, cho nên lên tới trên thì cũng không có bị nặng lắm. Coi như tổng cộng cho tới bây giờ ghi nhận là có 17 người bị thương và thôi, chứ không có ai chết. Thưa quý vị, một cái chấn động quan trọng nhất đầu tiên đó là cái độ lớn của nó, đương nhiên nó quyết định nó sẽ gây ra bao nhiêu cái tai họa. Nhưng có nhiều yếu tố khác nữa rất là quan trọng. Đó là cái thềm lục địa đó là thềm lục địa rắn hay là mềm. Nếu cái thềm lục địa đó là mềm đó, thì cái sự suy sụp đổ nhà cửa đó là nó càng nhiều. Điểm thứ hai nữa là nơi đó có đông dân cư hay không. Điểm thứ ba nữa là vào cái giờ nào. Nếu cái giờ người ta đang ngủ trong nhà thì đè bẹp người ta nhiều. Nếu cái giờ người ta đi làm thì cái số người bị đè trong nhà là ít. Đó. Rồi cái thứ nữa là cái vấn đề là cái nơi đó có chuẩn bị di tản như thế nào như thế nào. Thành ra rất nhiều cái yếu tố nó phụ thuộc, nó sẽ cho biết rằng là cái thiệt hại nó bao nhiêu. Hoặc là như động đất Kobe là trên đất liền thì không có sóng thần, còn động đất ở vùng Đông Bắc 3 năm trước thì nó lại ngoài biển, cho nên là thiệt hại lúc đầu về động đất thì ở trên đất liền chỉ có 7 thôi, trong khi cái chấn động là 9. Nhưng mà sau đó là bị chết, tai hại nhiều nhất lại là sóng thần. Mà cái trường hợp như chúng tôi vừa nói, một cái trận động đất lớn nếu xảy ra kéo dài từ Tokyo xuống tới Kyushu thì cũng là một cái vùng biển, vùng ven biển. Cho nên là nếu động đất mạnh cũng có thể có sóng thần rất là lớn.
Nếu mà thường thường khi mà động đất thì hay bị mất điện lắm. Tại sao vậy anh? Có phải vì riêng ở bên Nhật Bản, có vì vì cái công ty mình ở Tokyo thì nó lại từ phát xuất từ cái nhà máy điện mà nguyên tử Fukushima, mà nơi này đó thì bây giờ cũng coi như là một cái nhà máy mà đương phải bảo trì, bởi vì bị thiệt hại quá lớn sau cái trận mà tsunami kỳ vừa rồi, phải không anh?
Dạ, động đất mà mất điện đó thì cái chuyện Fukushima, cái lò đó thì bây giờ chỉ để chờ để đang tìm cách để mà coi như phá hủy thôi. Cho nên trên nguyên tắc thì hiện tại Tokyo vẫn là đủ điện dùng. Có thể thiếu chừng 5-10% thì nghĩa là kêu gọi tiết kiệm, giảm quảng cáo đi thì vẫn tạm đủ. Nhưng cái vấn đề là phải gia tăng cái vấn đề nhiệt điện, tức là những lò đốt bằng than đá hoặc là dầu hỏa, thì như vậy nó sẽ rất tốn tiền và phải nhập từ bên ngoài, trong khi quý vị cũng biết là giá dầu hỏa thì cứ có vẻ là cao, trên dưới 100 đô la một thùng, cho nên rằng là Nhật Bản nó cái cán cân thương mại nó trở thành bị nhập siêu, đó do cái vấn đề gia tăng, thành ra sử dụng năng lượng nguyên tử thì tốn kém cái tiền đầu tư cũng như tốn kém cái vấn đề bảo trì và nguy hiểm, nhưng cái giá thành của điện này rẻ. Đó là lý do tại sao Nhật Bản có tới 50 lò nguyên tử, nhưng hiện tại thì tất cả đều đang ngưng, và có 14 lò thì đang xin phép để mà đạt cái tiêu chuẩn mới, mới có thể hoạt động được. Tiêu chuẩn mới này đòi hỏi nhiều điều kiện rất là gắt gao. Căn bản là các lò nguyên tử phải tự khắc phục sự cố khi mà nó xảy ra, chứ không phải trông đợi bên ngoài, cho nên phải trang bị rất là nhiều, vừa nhân viên vừa thiết bị, và đồng thời phải có hai phòng điều khiển. Đó, lỡ một phòng bị cháy thì hoặc trục chặt cái gì đó thì phải có phòng thứ hai để mà nắm được cái tình hình của cái lò. Thứ ba nữa là phải để máy phát điện dự trữ ở nơi thực sự an toàn. Cái kinh nghiệm kỳ trước là đã để sát biển, cho nên khi sóng biển đập vô là cái máy phát điện dự trữ bị hư. Đó, đồng thời tất cả các lò của Nhật hầu hết đều nằm ở ven biển, là vì vứt đất Nhật quá chật và đi cái đường biển đó thì không qua nhà cửa dân cư thì như vậy dễ đi hơn, là đem cái năng lượng đi qua lại giữa thành phố. À, cho nên là bây giờ phải xây đê cao hơn. Đó, có những cái nơi đê thấp quá thì bắt buộc phải xây đê. Thành ra thưa quý vị là cái tiêu chuẩn mới rất là gắt gao, thì hiện tại 14 cái lò đang làm đơn xin, và cái ủy ban thanh tra sẽ đi thanh tra. Đó, có một cái checklist, đó, bằng này cái yếu tố, cái nào đạt được, cái nào chưa đạt được, không đạt được thì phải đạt được, thì bây giờ mới được công nhận để cho hoạt động trở lại.
Vâng, thưa học giả Đỗ Thương Minh, nói về cái kỹ thuật về nguyên tử phát điện, hay là về nói chung là về cái kỹ thuật về nguyên tử đó, thì theo như là học giả Đỗ Thương Minh thấy thì người Nhật đó, so với lại các quốc gia khác đó, thì nó như thế nào? Chẳng hạn như là ngày hôm nay thì ông Thủ tướng Shinzo Abe, ông đã bắt đầu cái chuyến công du các quốc gia, các quốc gia bên Âu Châu, thì ông có làm một cuộc họp báo với lại ông Tổng thống Pháp là ông François Hollande. Thì cái kỹ thuật về nguyên tử của người Nhật nó tới đâu ạ, so với lại những quốc gia khác, thưa học giả Đỗ Thông Minh?
Thưa, về nói về tới đâu thì chúng tôi cũng khó có thể mà có một cái phán đoán là bên nào hơn bên nào. Nhưng mà có thể nói rằng là số quốc gia dùng lò nguyên tử nhiều nhất thì có lẽ là Hoa Kỳ, thứ nhì là tới Nga, và hiện tại có lẽ thứ ba là Pháp và thứ tư là Nhật. Thành ra nước Pháp cũng không hơn Nhật nhiều lắm đâu. Nước Pháp thì cũng độ năm mấy 60 lò thôi. Nhưng mà trong những cái vấn đề nguyên tử này đó, nó có một cái loại hạn chế rất là đặc biệt. Thưa quý vị, những cái thanh nhiên liệu này đó là cái nồng độ, tức là cái độ làm giàu đó, enrich của nó trung bình là chỉ 3-4% mà thôi. Và muốn làm được bom nguyên tử đó thì phải nâng cái này lên rất là cao, càng cao càng tốt, ví dụ như 60-70%. Thì như vậy nó mới đỡ cồng cành thì mới chế làm đầu đạn hay là bom đem đi được. Còn nếu bây giờ chúng ta thiết kế một cái thiết kế để cố tình cho nó nổ thì có khi nó to bằng cái nhà, thì như vậy thì không thể đem đi thả đất địch được. Thì cho cái khó khăn nhất trong cái vấn đề chế bom này á là cái vấn đề tinh luyện cái uranium. Thì kỹ thuật của Bắc Triều Tiên và Iran đó hiện tại chưa đạt tới được. Cho nên là Bắc Triều Tiên làm bom á là bằng một phương thức khác. Tức là lấy những cái thanh uranium mà dùng trong lò nguyên tử dùng rồi. Khi mà dùng rồi thì người ta tái xử lý là recycle, và khi recycle như vậy nó sẽ ra những cái nguyên tử plutonium 94, còn uranium là 235. Thì họ thu lấy những cái nguyên tử plutonium 94 này để họ chế ra bom. Thì thưa quý vị, mà cái 94 này nó nằm trong bảng tuần hoàn nguyên tố, nhưng mà nguyên thủy là nó không có, tức là không có trong thiên nhiên, mà lại chỉ có do nhân tạo sau khi tái xử lý uranium mà thôi. Tức là thiên nhiên tự nó không sản xuất ra được để nó lấp cái ô chống 94 trong bảng tuần hoàn nguyên tố, nhưng mà con người thì lại chế ra được. Và thưa quý vị, là cái bom thả xuống Hiroshima là bom uranium 235, còn bom thả xuống Nagasaki là plutonium 94. Ngay từ đầu nước Mỹ đã thấy ra những cái điểm đó mà đã làm, và thế giới các nước mà không đủ kỹ thuật đó thì họ đi theo con đường thứ hai, tức là chế tạo bom plutonium. Thế thì những cái vấn đề nước nào hơn nước nào thì chúng tôi không dám chắc, nhưng có một điều là ví dụ ngay trường hợp Đức và Nhật Bản, vì cái bị hạn chế do cái vấn đề thất trận Thế chiến thứ hai, cũng như là Nhật Bản là quốc gia nạn nhân của bom nguyên tử, cho nên họ lại nằm trong một cái quy chế là họ không tự tái xử lý những cái thanh nhiên liệu, mà lại mỗi lần tái xử lý họ lại chờ qua Pháp, chờ những thanh tra Pháp. Mới sau này thôi, cách đây độ 5-7 năm thôi, thì Nhật Bản mới lần đầu tiên coi như xây dựng một cái lò để mà tái xử lý, tự tái xử lý. Đó, nó có vấn đề như vậy. Và đương nhiên thì có thể nói là Pháp cũng rất là cao, và cảm nhận thôi thì có thể cao hơn Nhật một chút. Đó. Thế thì thí dụ như khi mà xảy ra cái sự cố lò nguyên tử Fukushima mà số 1 đó, thì Nhật Bản đã mời cả chuyên gia của Pháp và chuyên gia của Mỹ qua để mà cố vấn, cũng như để đem theo một số thiết bị để giúp cái khắc phục cái sự cố xảy ra ở Fukushima.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thông Minh, bây giờ chúng ta thử bàn ngược trở lại cái chuyến đi của ông Obama sang 4 quốc gia là Nhật, Đại Hàn, Mã Lai và Phi. Thì ở tại Nhật và Phi đó thì thấy rõ là cái sự quyết tâm của Mỹ ở Phi thì đã ký kết một cái hiệp ước quân sự. Rồi bây giờ ông đương tập trận với Phi và hứa rằng là sẽ bênh vực Phi nếu mà có chiến tranh xảy ra đối với Trung Quốc. Và tại tờ Nhật đó, thì chúng tôi thấy cũng có một hành động tương tự, khẳng định lại là Mỹ sẽ đứng bên cạnh Nhật, vai sát tay nếu mà có xảy ra những cái sự tại tranh chấp điếu ngư, mà lỡ có hành động quân sự thì Mỹ sẵn sàng đứng ra về phía Nhật Bản. Thì cái phản ứng đó đối với dân Nhật thì như thế nào qua cái chuyến viếng thăm của ông Obama tại Nhật? Bởi vì trước đó chúng tôi đọc tin thấy là nói chung dân Nhật họ kém tin tưởng vào chính quyền Obama, khi thấy là ông này rất yếu, phản ứng yếu ớt lắm đối với tình hình ở Syria hay là đối với Ukraine. Thì anh theo anh, cái nhìn quan sát của anh như thế nào ạ?
Dạ vâng, xin trở lại một chút xíu về cái lịch sử Nhật Bản thời cận đại. Tức là sau khi thất trận Thế chiến năm 1945, thì Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, và có lẽ chỉ có một điều kiện nhỏ thôi, là đừng có sát hại Thiên Hoàng, bây giờ là ông Triều Hòa. Và như chúng ta thấy là Hoa Kỳ đã không làm gì ông Thiên Hoàng này cả, mà có thể nói là chiêu dụng ông này để mà ông nói thần dân như vậy thì nó êm hơn là đem ông ra giết, xử tử thì nước nó loạn. Đó, thì nó có cái chuyện như vậy. Thế thì tới năm 1951, là 6 năm sau, thì có một cái hiệp định hội họp quốc tế ở tại San Francisco. Và khi đó thì coi như là chính thức Nhật Bản là từ bỏ các cái thuộc địa đã lấy, và đồng thời Hoa Kỳ cũng trao trả lại độc lập cho Nhật Bản, chỉ giữ lại Okinawa mà thôi. Và sau đó tới năm 1971-72 thì đã trả lại chủ quyền cho chính phủ Nhật Bản, kể cả cái quần đảo Okinawa, chỉ giữ lại khoảng chừng 10-15% đất đai ở đó là những căn cứ quân sự của Mỹ thôi, còn quản trị Okinawa trên nguyên tắc là bây giờ là thuộc của Nhật. Thế thì sau đó tới năm 1960 thì hai bên bắt đầu nói chuyện với nhau, tức là ký một cái hiệp ước hỗ tương an ninh. Bởi vì quân đội Nhật là bị giải tán, tất cả các vũ khí nặng bị tiêu hủy, thì lập coi như là lực lượng cảnh sát, và sau đó là gọi là tự vệ đội, tức là chỉ tự vệ thôi, không có những vũ khí để tấn công vân vân. Tức là ở một cái vị thế là vung tay quá chán và lãnh cái hậu quả, cái hội chứng của Thế chiến thứ hai, đồng thời lại là nạn nhân của vũ khí nguyên tử, trong khi không thể tự túc để mà trang bị để đối đầu được. Cho nên là coi như Nhật Bản được sự an ninh dưới cái dù bảo vệ về quân sự tổng quát theo cái nghĩa là cổ điển, cũng như là cái dù nguyên tử. Nếu trong trường hợp như năm 1964, Trung Quốc lần đầu tiên thử thành công cái bom nguyên tử, thì khi đó Thủ tướng Sato đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nakamura là nếu mà Trung Quốc mà đe dọa tấn công chúng tôi thì yêu cầu nghĩa là các ông là hỗ trợ. Thành ra từ năm 1960 là ký hiệp ước hỗ tương an ninh hai bên, thì cứ 10 năm ký một lần cái hiệp ước này, và trong cái điều số 5 của hiệp ước thì có nói tới vấn đề hỗ tương về quân sự nếu một quốc gia bị tấn công, đặc biệt là trường hợp Nhật Bản. Thì thưa quý vị, là cái tranh chấp nó bùng lên trong thời gian gần đây, khi năm 1900 coi như là 69-70 đó, Liên Hợp Quốc điều tra về cái tài nguyên ở cái vùng quần đảo tranh chấp bây giờ, tức là Senkaku, từ là đọc theo tiếng Nhật tức là kim cát, còn Trung Quốc gọi là điếu ngư. Thì sau đó Đài Loan rồi Trung Quốc mới bắt đầu lại lên tiếng nói là chủ quyền của mình, chứ xưa giờ thì không hề nói. Và cho nên Nhật Bản vẫn cho rằng là căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch sử là của chúng tôi, chứ không có cái chuyện là của Trung Quốc gì cả. Thế thì trong thời gian vài năm đây, chúng ta đã nghe Ngoại trưởng Clinton, ông Bộ trưởng Quốc phòng Gates, và mới đây là Ngoại trưởng Kerry cũng như là Bộ trưởng Quốc phòng Hagan thì cũng đã đều tuyên bố nói tới cái điều 5 và cái quần đảo này là đối tượng bảo vệ an ninh. Nhưng mà Nhật Bản vẫn chưa an tâm lắm. Thành ra cái điều mong muốn có thể gần như thấy rõ cái ước muốn của ông Shinzo Abe là làm sao trong cái chuyến đi này, đó, ông Tổng thống Obama xác nhận. Tại vì xưa giờ chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ xác nhận về cái vấn đề đảo tranh chấp này, nhất là nó mới bùng nổ đây thôi. Đó, thành ra là khi mà bà Nhật báo Yomiuri đưa cái những câu hỏi yêu cầu Tổng thống Obama trả lời, thì trong đó ông cũng đã nói rõ là nó thuộc cái đối tượng của điều 5. Và khi qua bên đây hội đàm, thì trong cái tuyên bố chung của hai bên, thì Tổng thống Obama cũng nói cái điều này. Thành ra đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ nói như vậy, thì có thể nói rằng là đây cũng là một cái thắng lợi ngoại giao của Thủ tướng Shinzo Abe trên cái quan điểm có được cái sự bảo kê về vấn đề an ninh. Tuy nhiên nó cũng có một phần coi như không có tự chủ được đó. Và trong cái bảo đảm về an ninh quân sự này thì chúng ta cũng biết là nó đi đôi với một cái hiệp ước, tức là đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Cái gì? Hai bên bàn thảo cũng rất là gắt gao, bởi vì cái chuyện kia đó nó cũng cụ thể nhưng mà nó vẫn chưa tới và nó không có cái con số lời lãi trong đó. Nhưng mà về vấn đề thương mại gia nhập như vậy đó, thì chúng ta cũng biết rằng là Mỹ thì đối với Nhật đó, Mỹ rất là mạnh về vấn đề nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi. Và Mỹ muốn bán qua Nhật nhiều hơn, kể cả một phần xe hơi nữa. Nhưng mà những cái sản phẩm nông nghiệp thì của Nhật rất là đắt, cho nên là họ đánh thuế cao những cái hàng nhập. Cho nên hai bên bàn thảo rất là gay go về vấn đề này. Và trưởng phái đoàn của Mỹ là nhiều khi điện thoại về Washington là cũng phải tranh luận với lại Trung ương rất là gay go về vấn đề là làm sao đạt được một thỏa ước hoặc là một con số cụ thể. Nhưng mà cái vấn đề tế nhị là bây giờ nếu mà đưa con số cụ thể như vậy đó, thì vừa rồi bàn với Úc thì lại là con số khác, mà các nước khác cũng sẽ dựa vào những con số đó để ép Nhật v.v. Nó có rất nhiều cái rắc rối, cho nên là đáng lẽ là có kết quả cụ thể để công bố cùng lúc với cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama, nhưng mà nó phải hoãn lại một ngày mới công bố, và công bố là coi như là hợp lý trên đại thể đó. Và sau này thì mới có một số những cái tiết lộ về những cái con số coi như giảm hàng rào quan thuế như thế nào. Thành ra có thể nói rằng là về mặt chính trị quân sự, về cái thế đó, lực đó, thì tương đối lại vượt qua dễ dàng hơn là cái vấn đề thực tế về vấn đề kinh tế. Đó là cái nói sơ về cái chuyến đi của ông Obama. Và lần này đó, ông đi không phải giống như là lần trước, là mà là lần này là với tính cách quốc khách, bởi vì ông có thể nói ông Abe là nghĩa là cố tình nghĩa là chiêu đãi ông Obama này để có được cái sự bảo đảm như vậy. Và khi là quốc khách như vậy thì có vào dinh coi như là vào coi như là hoàng cung để mà gặp gỡ vợ chồng tiên hoàng, và mọi người đều chờ đợi xem kỳ này ông có cúi như kỳ trước không. Kỳ trước thì ông cúi sâu quá, có thể nói là lên tới 70-80 độ, làm cho một số người Mỹ bực mình. Nhưng mà chúng tôi nhận xét thấy thì kỳ này ông chỉ cúi chừng 10-20 độ thôi. Và đồng thời thì sau đó cũng đi viếng thăm ở nhiều nơi ở đất Nhật. Thì có thể nói rằng là về cái mặt hợp tác cho tới bây giờ thì đương nhiên tương lai không biết thế nào, nhưng mà qua những cái tuyên bố của Obama thì Thủ tướng Abe cũng như người dân Nhật tạm yên tâm.
Nhớ
hai bên cũng định là gia tăng gấp đôi cái số sinh viên du học giữa hai bên này. Tức là hiện tại Hoa Kỳ có 6.000 sinh viên đang du học ở Nhật, còn Nhật Bản thì là 20.000 sinh viên đang du học ở Mỹ. Nhưng mà số sinh viên Nhật du học ở Mỹ đó là giảm trong 10 năm nay, tương đối là giảm. Trong khi đó Trung Quốc thì tiếp tục gia tăng, hoặc là Ấn Độ gia tăng, mà Nhật Bản lại giảm. Cho nên là hai bên đồng ý cái chuyện này thì cũng không có khó. Nghĩa là khuyến khích và có thể nói là hỗ trợ cho các sinh viên. Thành ra sẽ tăng gấp đôi ạ, từ nay cho tới năm 2020.
Vâng, anh Quang Hưng ạ.
Vâng, lần này đó là ông Obama ông không có cúi sâu được, có lẽ là tại vì ông già rồi cho nên ông cúi xuống đau lưng. Nhưng mà như thế này ạ, là học giả Đỗ Thông Minh, chúng tôi rất là ngạc nhiên. Nước Nhật là một trong những cái nước mà về vấn đề nguyên tử điện, về nguyên tử cũng rất là cao, sản xuất xe hơi thì số 1. Nhưng mà về những cái kỹ nghệ khác, chẳng hạn như là nông nghiệp hoặc là thịt bò đó, thì cái nông nghiệp cũng là một cái ngành sản xuất rất là mạnh của người Nhật, phải không thưa học giả Đỗ Thông Minh ạ?
Vâng, vâng. Cái vấn đề lý do là như vậy, cái nông nghiệp á, Và chăn nuôi đó thưa quý vị, nó không có thể máy móc hóa nhanh như là cơ khí hay là điện tử được. Chúng ta thấy không? Ví dụ như cái máy IBM 360 thời trước là 30 tháng 4 75 mình thì có thể nó giá nửa triệu cho tới vài triệu đô la. Mà những cái máy đó thì bây giờ nó thua một cái laptop 500 đô thôi. Thì quý vị thấy rằng là cái tiến triển về kỹ thuật nó như thế. Nhưng mà nếu mà nói về cái sản lượng lúa gạo của 30-40 năm trước so với bây giờ thì giỏi lắm là tăng 20-30% thôi. Thành ra cái tăng về nông nghiệp nó thấp lắm so với cái tăng trưởng và cái giá trị của những cái sản phẩm về công nghiệp. Mà nước Nhật thì đất đai chật hẹp. Đó. Và vì vậy cho nên cái giá thành của nông nghiệp nó gia tăng. Riêng cái vấn đề chăn nuôi thì gà đó thì có thể nói cũng rẻ như là bên Mỹ vậy, gà bên đây thì cũng rẻ. Đó là nhờ một phần kỹ thuật thôi, nhưng mà kỹ thuật này thì nó cũng bị giới hạn bởi cái con gà cũng phải nuôi ít nhất 3 tháng rưỡi, 4 tháng trở lên. Nó vẫn có những cái yếu tố thời gian, nó hạn chế thôi chứ cũng không thể là mà gia tăng một theo ý muốn mình. Nó gần như là trong cái vấn đề kỹ nghệ, cơ khí hay là điện tử được. Thành ra giá thành của Nhật là vẫn là mắc. Đó, thành ra...
Nhưng mà thịt bò Kobe thì nghe nó ngon lắm nhưng mà đắt lắm phải không anh, đúng không anh?
À dạ, thưa với quý vị rằng là thịt bò Kobe nó có một số những cái đặc điểm như thế này ạ. Đầu tiên nhất là gọi là Kobe Beef là một thương hiệu ạ. Chứ không phải rằng là cứ ai muốn lấy hay cứ nuôi ở Kobe thì thành Kobe đâu. Đầu tiên là phải nuôi ở tại Kobe. Điểm thứ hai là con bò đó, đực hay cái đều là bò tơ hết. Điểm thứ ba đó là phải từ 275 kg cho tới 400 kg, không trên không dưới. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất đó là